Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden cho phép Ukraine tấn công sâu vào Nga bằng vũ khí của Mỹ. Liên hiệp châu Âu cũng hy vọng các thành viên của Liên hiệp sẽ đồng ý cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ tấn công bên trong nước Nga.
I've been saying once and again that Ukraine should be able to use the arm we provided to them in order to.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Joseph Borrell nói rằng, tôi đã nói đi nói lại rằng Ukraine nên được phép sử dụng vũ khí mà chúng tôi cung cấp cho họ, không chỉ để ngăn chặn mũi tên mà còn để có thể bắn trúng cung thủ. Mỹ và Philippines ký thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự.
And it will be a place where our forces can work side by side.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói, đó sẽ là nỗ lực mà chúng ta có thể làm việc bên cạnh nhau để đối phó với các thách thức trong khu vực. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Hai quan chức Mỹ và một nguồn tin nắm rõ quyết định cho biết hôm 17 tháng 11 đánh dấu sự đảo chiều quan trọng trong chính sách của Washington đối với cuộc xung đột Ukraine-Nga. Ukraine dự tính tiến hành các cuộc tấn công tầm xa đầu tiên trong những ngày tới, các nguồn tin cho biết nhưng không tiết lộ chi tiết do lo ngại về an ninh của chiến dịch. Động thái này diễn ra 2 tháng trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 và sau nhiều tháng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nài nỉ Mỹ cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga nằm sâu trong lãnh thổ. Quyết định này chủ yếu là để đáp lại việc Nga triển khai bộ binh Triều Tiên để bổ sung cho lực lượng của họ. Diễn biến đã khiến cả Washington và Kiev phải cảnh giác, một quan chức Mỹ và một nguồn tin nắm rõ quyết định cho biết. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu buổi tối rằng hãy để các tên lửa tự lên tiếng. Ông nói, hôm nay nhiều người trong giới truyền thông nói rằng chúng tôi đã được phép để hành động thích hợp, nhưng các cuộc tấn công không phải tiến hành bằng lời nói. Những cuộc tấn công như vậy không được loan báo. Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận. Ông Vladimir Zabarov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban các vấn đề quốc tế của Thượng viện Nga, cho biết quyết định của Washington cho phép Kiev tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga có thể dẫn đến đệ tam thế chiến. Phương Tây đã quyết định mức độ leo thang đến mức độ có thể dẫn đến việc nhà nước Ukraine bị hủy hoại hoàn toàn qua một đêm. Ông Andrei Klitsnas, thành viên cấp cao của Hội đồng Liên bang tức Thượng viện Nga, viết trên Telegram. Các cuộc tấn công sâu đầu tiên của Ukraine có thể sẽ được thực hiện bằng tên lửa Atacms, vốn có tầm xa lên tới 306 km. Trong khi một số quan chức Mỹ bày tỏ hoài nghi rằng việc cho phép các cuộc tấn công tầm xa sẽ thay đổi chiều hướng chung của cuộc chiến, quyết định này có thể giúp Ukraine vào thời điểm quân Nga đang giành được lợi thế và có thể giúp Kiev có vị thế đàm phán tốt hơn nếu đàm phán ngừng bắn diễn ra. Điện Kremlin ngày 18 tháng 11 nói rằng bất kỳ quyết định nào của Hoa Kỳ cho phép Ukraine bắn phi đạn Mỹ vào sâu trong lãnh thổ Nga đều có nghĩa là nước này trực tiếp tham gia cuộc xung đột và cáo buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã leo thang. Trong nhiều tháng, Nga đã nói với phương Tây về cách họ sẽ diễn giải một quyết định như vậy, rằng nó sẽ làm tăng nguy cơ đối với liên minh NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo. Khi được hỏi về các bản tin của tờ New York Times và Reuters rằng chính quyền Biden đã đưa ra quyết định về các cuộc tấn công tầm xa, phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng các tin tức này không dựa trên bất kỳ tuyên bố chính thức nào. Ông Peskov nói, nếu như một quyết định như vậy thực sự được hình thành và đưa ra cho chế độ Kiev, thì đây là một vòng căng thẳng mới về mặt chất lượng và một tình hình mới về mặt chất lượng xét theo quan điểm về sự tham gia của Hoa Kỳ vào các cuộc xung đột này. Tổng thống Vladimir Putin đã nêu rõ lập trường của Nga khi phát biểu tại St. Petersburg vào tháng 9. Ông Peskov cho biết, Ông Putin vào ngày 12 tháng 9 nói rằng việc phương Tây chấp thuận một bước đi như vậy sẽ có nghĩa là sự tham gia trực tiếp của các nước NATO, Hoa Kỳ và các nước châu Âu vào cuộc chiến ở Ukraine, vì cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của NATO sẽ phải tham gia vào việc nhắm mục tiêu và bắn phi đạn. Rõ ràng là chính quyền sắp mãn nhiệm ở Washington có ý định thực hiện các bước để tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa và tiếp tục gây căng thẳng xung quanh cuộc xung đột này, ông Peskov nói. Vào cuối tháng 10, ông Putin cho biết Bộ Quốc phòng của ông đang nghiên cứu các cách khác nhau để đáp trả nếu Hoa Kỳ và các đồng minh NATO của họ giúp Ukraine tấn công sâu vào Nga bằng phi đạn tầm xa của phương Tây. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, Joseph Borrell, ngày 18 tháng 11 đã bày tỏ hy vọng rằng các thành viên của EU có thể đồng ý cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công bên trong nước Nga.
I've been saying once and again that Ukraine should be able to use the arm we provided to them in order to not only to stop.
Ông Borrell phát biểu trước cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao EU tại Brussels rằng tôi đã nói đi nói lại rằng Ukraine nên được phép sử dụng vũ khí mà chúng tôi cung cấp cho họ, không chỉ để ngăn chặn mũi tên mà còn có thể bắn trúng cung thủ. Pháp, nước cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine hôm 18 tháng 11, tỏ dấu hiệu cho thấy việc họ vẫn đang để ngỏ việc cho phép Kiev tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Chúng tôi công khai nói rằng đây là lựa chọn mà chúng tôi xem xét nếu đó là cho phép tấn công mục tiêu mà từ đó Nga mở các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Vì vậy không có gì mới ở phía đối phương. Ngoại trưởng Pháp phát biểu trước báo giới trước cuộc họp của các bộ trưởng EU tại Brussels. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức nói rằng Mỹ đã có một quyết định quan trọng trong việc hỗ trợ phòng không của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng đây không phải là sự thay đổi trong chiến lược của phương Tây. Quyết định từ phía Mỹ, và tôi muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là sự thay đổi cách nhìn, mà là củng cố những gì các đối tác khác đã làm là hết sức quan trọng vào lúc này, Ngoại trưởng Đức nói tại Brussels trước cuộc họp của các ngoại trưởng EU. Một vụ oanh tạc của quân Nga vào thành phố Sumy ở đông bắc Ukraine đã làm 11 người thiệt mạng và làm ít nhất 89 người bị thương, các quan chức Ukraine cho biết. Tối Chủ nhật đối với thành phố Sumy đã trở thành địa ngục thảm kịch mà Nga gieo rắc trên quê hương chúng tôi, quản trị viên quân sự Volodymyr Adyut viết trên Telegram. Các công tố viên khu vực Sumy cho biết vụ tấn công đã làm hư hại 90 căn hộ, 28 xe hơi, 2 cơ sở giáo dục và 13 tòa nhà. Cuộc oanh tạc diễn ra sau một đợt bắn phá dữ dội của quân Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước đó cũng trong ngày. Cũng như các tin tức cho biết Mỹ đã cấp phép cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này và các đồng minh nên tập trung vào việc thực sự buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Ngày hôm nay đánh dấu một trong những cuộc tấn công lớn nhất và nguy hiểm nhất của Nga trong toàn bộ cuộc chiến. 210 máy bay không người lái và tên lửa được phóng đồng thời, bao gồm cả tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo, ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu hàng đêm. Trong những tuần gần đây, ông Putin đã dàn quân bao gồm cả binh sĩ Triều Tiên dọc theo biên giới phía bắc Ukraine trong nỗ lực giành lại lãnh thổ. Trong khi đó, Nga đã bắn hạ 59 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Philippines và Mỹ hôm 18 tháng 11 đã ký thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia vốn đang đối mặt với những thách thức an ninh chung trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ký thỏa thuận với người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro tại trụ sở quân sự của Manila, nơi hai ông cũng làm lễ khởi công xây dựng một trung tâm điều phối kết hợp vốn sẽ tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang của hai nước hợp tác. Được gọi là thỏa thuận an ninh thông tin quân sự chung, hiệp ước cho phép cả hai nước chia sẻ thông tin quân sự mật một cách an toàn. Điều này không những cho phép Philippines tiếp cận các năng lực quân sự cao hơn và các mặt hàng quân sự lớn từ Mỹ, mà nó còn mở ra cơ hội theo đuổi các thỏa thuận tương tự với các quốc gia cùng chí hướng. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Adolon cho biết, ông cam kết an ninh giữa Mỹ và Philippines đã được củng cố hơn dưới thời Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Philippines Ferdinand Marcos Jr., khi cả hai ông đều muốn đẩy lùi điều mà họ coi là chính sách hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và gần Đài Loan. Hai nước có hiệp ước phòng thủ tương hỗ có từ năm 1951 vốn có thể được viện dẫn nếu một trong hai bên bị tấn công, bao gồm cả ở Biển Đông. Tôi muốn bắt đầu bằng cách nhấn mạnh cam kết sắt đá của chúng tôi đối với Philippines, ông Austin nói trong lễ khởi công trung tâm điều phối. Ông Austin cho biết trung tâm điều phối cần cho phép chia sẻ thông tin theo thời gian thực giữa hai đồng minh có hiệp ước quốc phòng và tăng cường khả năng phối hợp tác chiến.
And it will be a place where our forces can work side by side to respond.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nói, đó sẽ là nỗ lực mà chúng ta có thể làm việc bên cạnh nhau để đối phó với các thách thức trong khu vực. Philippines bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ đồng minh giữa hai nước sẽ vẫn mạnh mẽ dưới thời tổng thống đắc cử Donald Trump. Cả Philippines và Mỹ đều phải đối mặt với hành động ngày càng hung hăng từ Trung Quốc ở Biển Đông, chuyến đường giao thông với trị giá hàng hóa là 3.000 tỷ đô la hàng năm mà họ tuyên bố chủ quyền toàn bộ. The Voice of America, VOA. Một cựu học viên đã đâm dao điên cuồng tại một trường dạy nghề ở miền đông Trung Quốc, giết chết 8 người và làm bị thương 17 người. Cảnh sát cho biết hôm 17 tháng 11 khiến nhiều người càng đặt dấu hỏi điều gì đang xảy ra, chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu nhất ở nước này trong một thập kỷ ở Chu Hải. Vụ tấn công bằng dao hôm 16 tháng 11 xảy ra tại trường dạy nghề, nghệ thuật và công nghệ Vô Tích ở Nghi Hưng, vốn thuộc thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Nghi phạm, nam thanh niên 21 tuổi đã bị bắt tại hiện trường và nhận tội, công an Trung Quốc cho biết. Các vụ tàn sát này đã kích hoạt những lời bàn tán hiếm hoi và bị kiểm duyệt gắt gao trên mạng về sức khỏe tâm thần ở Trung Quốc, tình trạng stress nặng nề hơn về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chậm lại, và liệu có phải giới trẻ đang có cuộc sống tệ hơn các thế hệ đi trước vốn được hưởng lợi từ sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc hay không? Ít nhất 6 vụ tấn công bằng dao nổi trội khác đã được ghi nhận trong năm nay trên khắp Trung Quốc. Công an ở Vô Tích cho biết nghi phạm đâm dao đã tức giận vì không nhận được chứng chỉ tốt nghiệp, thi rớt và không được trả tiền. Theo điều tra ban đầu, nghi phạm đã tấn công những người khác sau khi thi trượt và không nhận được chứng chỉ tốt nghiệp, cũng như bất mãn với tiền công thực tập, Sở Công an Nghi Hưng ra tuyên bố cho biết. Ông Joe Biden hôm 17 tháng 11 đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân đến rừng rậm nhiệt đới Amazon, trong khi chính quyền Trump sắp tới dường như sẵn sàng giảm bớt cam kết của Mỹ trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu. Cùng với Carlos Noble, nhà khoa học và chuyên gia từng đoạt giải Nobel về biến đổi khí hậu tác động đến rừng Amazon như thế nào, và John Podesta, cố vấn khí hậu, Tổng thống Joe Biden đã bay trên chiếc trực thăng băng qua một dải rừng nhiệt đới để nhìn rõ sông ngòi bị cạn kiệt, thiệt hại do cháy rừng và nơi trú ẩn của thú rừng. Ông cũng đã nhìn thấy nơi hợp lưu của các con sông Rio Negro và Amazon. Sau đó ông Biden gặp gỡ các nhà lãnh đạo địa phương và bản địa và vào thăm một bảo tàng Amazon để nêu bật cam kết bảo tồn khu vực. Chính quyền của ông hồi năm ngoái đã công bố kế hoạch góp 500 triệu đô la cho quỹ Amazon, nỗ lực hợp tác quốc tế quan trọng nhất để bảo tồn rừng nhiệt đới, chủ yếu do Na Uy tài trợ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cam kết vào ngày 18 tháng 11 rằng Hoa Kỳ sẽ đóng góp 4 tỷ đô la cho Quỹ Hiệp hội Phát triển Quốc tế của Ngân hàng Thế giới dành cho các quốc gia nghèo nhất thế giới. Ông Biden đã công bố cam kết của Hoa Kỳ trong bài phát biểu cuối cùng của mình tại hội nghị thượng đỉnh khối G20 tại Rio de Janeiro. Số tiền này là một kỷ lục và vượt quá 3,5 tỷ đô la mà Washington đã cam kết trước đó vào tháng 12 năm 2021. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.